Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu ngày 15 tháng 8 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Khánh An tóm lược một số tin đáng chú ý.
Đức Giáo Hoàng cử hành thánh lễ cho giới trẻ Nam Triều Tiên. Ukraine bắt đầu kiểm tra vật phẩm cứu trợ của Nga. Các bộ trưởng Liên hiệp châu Âu họp hội nghị đặc biệt về Iraq. Hàng ngàn người biểu tình đối lập tuần hành đến Islamabad, thủ đô của Pakistan.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Trung Quốc bắt giữ hơn 800 người Uyghur trong chiến dịch mà họ gọi là trấn áp khủng bố ở Tân Cương. Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tin về việc chính phủ Hà Nội yêu cầu Campuchia có biện pháp đối với vụ đốt cờ Việt Nam ở Phnom Penh. Xin mời quý vị chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Hà Nội yêu cầu Campuchia có biện pháp đối với vụ đốt cờ Việt Nam ở Phnom Penh. Hà Nội cực lực phản đối vụ quốc kỳ Việt Nam bị đốt trước Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh hôm thứ Ba và yêu cầu Campuchia phải xử lý nghiêm, tránh để tái diễn tình trạng này. Những người Khmer Krom phẫn nộ đã đốt cờ Việt Nam trong cuộc biểu tình tại thủ đô Campuchia kéo dài 3 ngày, khởi sự từ đầu tuần, quy tụ hàng trăm người tham gia, trong đó có nhiều nhà sư. Họ yêu cầu chính phủ Hà Nội phải xin lỗi về lời phát biểu của phát ngôn nhân sứ quán Việt Nam, nói rằng vùng đất mà họ gọi là Campuchia Krom, tức khu vực sông Mekong ở miền nam Việt Nam, đã thuộc về Việt Nam từ lâu đời. Ông Trần Văn Thông, kiêm tham tán chính trị của Đại sứ quán, trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh hồi tháng 6, phủ nhận quan điểm của một số người Campuchia cho rằng các tỉnh trong vùng Khmer Krom hiện là nơi sinh sống của nhiều người thiểu số Khmer Krom ở miền nam Việt Nam, vốn thuộc về Campuchia trước khi Pháp cắt đất giao lại cho Việt Nam vào năm 1949. Bình luận của ông Thông đã dẫn tới nhiều cuộc biểu tình trong cộng đồng Khmer Krom tại Campuchia trong mấy tháng qua, mà đỉnh điểm là vụ đốt cờ Việt Nam hôm 12 tháng 8. Trang web Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày hôm qua trích tuyên bố của người phát ngôn Lê Hải Bình tố cáo các cuộc biểu tình này là bất hợp pháp và lên án hành động đốt quốc kỳ Việt Nam là ngang ngược, cố tình xúc phạm nghiêm trọng tình cảm của nhân dân Việt Nam, không phù hợp với quan hệ láng giềng hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Campuchia. Ông Bình nói, Việt Nam kịch liệt phản đối việc những phần tử cực đoan Khmer Campuchia Krom tổ chức biểu tình bất hợp pháp và đốt quốc kỳ của Việt Nam tại Phnom Penh, và yêu cầu Campuchia xét xử nghiêm minh theo luật pháp, cũng như có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu, không để tái diễn. Bộ Ngoại giao Campuchia chưa có phản hồi chính thức đối với yêu cầu của phía Việt Nam, nhưng người phát ngôn nội các hay còn gọi là Hội đồng Bộ trưởng Campuchia, ông Phay Semphan, tối ngày 15 tháng 8 cho VOA Việt ngữ biết, quan điểm của Bộ Nội vụ Campuchia là không đồng tình với việc đốt quốc kỳ của bất cứ nước nào. Ông Phay Semphan. Ông nói, về nguyên tắc, Bộ Nội vụ đã giải thích công khai với công chúng rằng họ không muốn thấy bất kỳ trường hợp nào như thế. Họ muốn ngăn không để các vụ tương tự tái diễn lần nữa, không chấp nhận việc đốt cờ của bất kỳ quốc gia nào. Cho tới nay, Việt Nam chưa hồi đáp chính thức trước yêu cầu của người biểu tình Campuchia đòi Hà Nội phải xin lỗi vì phát biểu của phát ngôn nhân sứ quán Việt Nam mà họ cho là bóp méo lịch sử. Tờ Thanh Niên hôm 10 tháng 7 thuật lời ông Trần Văn Thông khẳng định yêu sách của người biểu tình là không có căn cứ và ngay cả cuộc biểu tình cũng là phi pháp vì không được chính quyền cấp phép. Do đó, Đại sứ quán Việt Nam không cần phải xem xét yêu sách của họ, đồng thời khẳng định sự thật không thể tranh cãi. Nam Bộ là lãnh thổ của nước Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế, được Liên Hiệp Quốc, các tổ chức quốc tế, tất cả các nước trên thế giới, kể cả các thành viên của ASEAN công nhận. Đáp lại, phát ngôn nhân nội các Campuchia Phay Semphan kêu gọi hai nước nên hướng tới tương lai phát triển hợp tác, chớ nên bóp méo lịch sử hay quá khứ. Ông Phay Semphan.
The two nations of the two countries.
Ông nói, chúng tôi không muốn khẩu chiến hay bất cứ điều gì gây chia rẽ tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước láng giềng. Ưu tiên của chúng tôi là phát triển hợp tác vì tương lai. Cần ngăn chặn mọi người bóp méo lịch sử hay quá khứ, vì lịch sử là lịch sử, không ai có thể thay đổi được. Báo chí Campuchia hôm nay trích thuật nguồn tin từ những người trong ban tổ chức biểu tình cho biết họ quyết tổ chức thêm nhiều cuộc xuống đường nữa trong vài tuần tới nếu cả hai chính phủ, Việt Nam và Campuchia, không giải quyết vấn đề tranh cãi liên quan tới phát ngôn của tham tán chính trị Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia. Các đảng phái chính trị đối lập ở Campuchia thường dùng các cáo buộc về việc Việt Nam chiếm đất để phản đối chính sách của Thủ tướng Hun Sen trong quan hệ với Việt Nam. Cộng đồng người Việt sinh sống ở Campuchia cũng thường hay than phiền về tình trạng bị phân biệt đối xử và tinh thần bài Việt của người dân bản xứ. Mà đỉnh điểm là vụ một người Việt ở Campuchia bị đánh hội đồng đến chết hồi giữa tháng 2 năm nay ở Phnom Penh, xuất phát từ lý do sắc tộc.
Chuyển qua các tin tức quốc tế, thưa quý vị, các bộ trưởng ngoại giao Liên hiệp châu Âu đã có những cuộc thảo luận khẩn cấp ngày hôm nay nhằm đưa ra một đáp ứng thống nhất đối với việc vũ trang cho người Kurd hiện đang chiến đấu chống lại những phần tử Hồi giáo cực đoan tại Iraq. Hội nghị tại Brussels diễn ra một ngày sau khi Thủ tướng Nouri al-Maliki phải từ chức dưới áp lực quốc tế và ủng hộ cho người thay thế ông. Động thái này có thể khuyến khích viện trợ quân sự của nước ngoài to lớn hơn cho Iraq, là nước đang chiến đấu chống lại những phần tử chủ chiến thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo, hiện chiếm một phần lớn lãnh thổ vùng Tây Bắc của Iraq. EU chia rẽ về cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng. Một số nước, trong đó có Anh và Pháp, theo sự dẫn đạo của Hoa Kỳ, trong việc giúp vũ trang các lực lượng người Kurd với quân số đông đảo. Những nước khác, trong đó có nước Đức, không muốn dính líu vào cuộc tranh chấp và chỉ muốn viện trợ nhân đạo mà thôi. Áp lực đối với EU ngày càng tăng, đòi họ giúp chặn đứng những cuộc tấn công của các phần tử chủ chiến. Các phần tử này cảnh báo là có thể sử dụng lãnh thổ chiếm được để phát động những cuộc tấn công phương Tây. Bộ Tư lệnh Miền Trung của quân đội Hoa Kỳ cho biết vào ngày hôm qua, các máy bay phản lực chiến đấu của Mỹ và những máy bay không người lái đã tấn công và phá hủy hai xe được trang bị vũ khí hạng nặng do các phần tử chủ chiến điều khiển đang bắn vào các lực lượng người Kurd tại miền Bắc. Nhà cầm quyền nói, một trong hai vụ không kích nhắm vào một xe bọc sắt mà quân đội Mỹ cung cấp cho quân đội Iraq và sau đó bị các phần tử chủ chiến cướp lấy. Những cuộc tấn công mới nhất này là cuộc tấn công lần thứ hai trong nhiều ngày. Tổng thống Barack Obama đã nói là những cuộc tấn công phá vỡ vòng vây của tổ chức chủ chiến tại một ngọn núi phía Bắc, nơi những người theo các tôn giáo thiểu số và những sắc dân thiểu số Iraq đang lánh nạn. Tổng thống Obama nói tình hình trên núi Sinjar đã cải thiện rõ rệt và ông không tin sẽ cần đến một cuộc hành quân để di tản những người tị nạn.
Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, thì Thủ tướng Iraq ông Nouri al-Maliki đã quyết định rút lui và bày tỏ sự ủng hộ cho người được chỉ định lên thay cho ông. Mời quý thính giả nghe tướng chương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Slatika Hok của đài VOA.
Khi xuất hiện trên truyền hình cùng với ông Haider al-Abadi, Thủ tướng Nouri al-Maliki đã loan báo việc từ bỏ ý định giữ chức Thủ tướng cho nhiệm kỳ thứ ba, sau khi mất đi sự ủng hộ của đảng Dawa của ông và hầu hết các đồng minh ở trong và ngoài nước.
Hôm nay, tôi xin loan báo với quý vị là để tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình chính trị và cho sự thành lập chính phủ mới. Tôi rút lại sự ứng cử của mình để nhường chỗ cho người anh em của tôi là tiến sĩ Haider al-Abadi.
Nhiều người cho rằng những chính sách thiên vị giáo phái mà ông Maliki theo đuổi trong nhiều năm qua đã gây ra cuộc nổi dậy bạo động của người Sunni ở Iraq. Ông đã không đạt được một thỏa thuận với Washington để một đội quân của Mỹ có thể lưu lại Iraq sau năm 2011. Ông cũng loại phe Sunni thiểu số ra khỏi liên minh cầm quyền, tạo ra sự bất mãn mà phiến quân đang lợi dụng. Ông Abadi có được sự ủng hộ của Hoa Kỳ, Âu Châu và Liên bang Iran. Nhưng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rõ là tương lai của Iraq tùy thuộc vào chính người dân Iraq.
We will continue airstrikes to protect our people and facilities in Iraq. We have increased the delivery.
Chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc không kích để bảo vệ nhân viên và cơ sở của mình ở Iraq. Chúng tôi đã gia tăng sự trợ giúp quân sự cho các lực lượng của Iraq và của người Kurd đang chiến đấu chống lại phiến quân ISIL ở tiền tuyến. và có lẽ là điều quan trọng nhất. Chúng tôi đang thúc giục người Iraq đoàn kết với nhau để đảo ngược đà tiến của ISIL. Và quan trọng hơn hết là nắm bắt cơ hội vô cùng to lớn này để thành lập một tân chính phủ bao gồm nhiều thành phần dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng được chỉ định Abadi.
Pháp và Anh hứa cung cấp viện trợ nhân đạo cho các nhóm thiểu số ở Iraq bị thất tán vì bạo động và cung cấp vũ khí cho các dân quân người Kurd đang chật vật chống lại các phần tử nổi dậy. Thủ tướng Anh David Cameron phát biểu như sau.
Yes, of course, we do support the Kurds and we should continue to support the Kurds. And as you know,
vâng, đương nhiên là chúng tôi ủng hộ người Kurd và chúng ta nên tiếp tục ủng hộ người Kurd. Và như quý vị đã biết về vấn đề đạn dược của họ thì chúng tôi sẽ đóng một vai trò trong việc cung cấp đạn dược cho họ.
Nhưng Anh và Pháp không có kế hoạch tham gia chiến đấu ở Iraq. Về việc này, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết như sau.
En ce qui concerne la participation à des opérations.
Về việc trực tiếp tham gia chiến dịch oanh tạc, đó là điều mà phía Mỹ đang làm. Chúng tôi chỉ can thiệp khi nào có sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và có các điều kiện phù hợp. Tình trạng hiện giờ không phải là như vậy.
Vì thủ tướng mới của Iraq phải đối mặt với một nhiệm vụ rất gian nan là xây dựng lại sự đoàn kết quốc gia đã bị sụp đổ trong những tháng vừa qua. Ông bày tỏ sự tin tưởng là người dân Iraq sẽ đoàn kết với nhau để đánh bại những phần tử cực đoan, những người đã gây ra rất nhiều chết chóc và tàn phá ở nước ông và đe dọa tới an ninh của nhiều nước khác trên thế giới.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Khánh An trình bày tiếp phần tin quốc tế.
Ukraine cho biết các lính biên phòng và các nhân viên hải quan đã bắt đầu kiểm tra một đoàn xe tải của Nga mà Moscow nói mang những vật phẩm cứu trợ nhân đạo cho miền đông Ukraine bị chiến tranh tàn phá. Ukraine đã từ chối cho phép gần 300 xe tải vào nước này vì e ngại Nga có thể sử dụng đoàn xe như một cách cớ để xâm lăng toàn diện. Nhà cầm quyền Kiev nói hàng hóa trên đoàn xe chỉ được phép vào Ukraine sau khi được Hội chữ thập đỏ kiểm tra trước. Các giới chức cứu trợ quốc tế nói nhiều nơi tại miền đông Ukraine, gồm hai thành phố Donetsk và Luhansk, thiếu thuốc men, nước uống và điện, giữa lúc các lực lượng chính phủ Ukraine tiếp tục tấn công nhằm chấm dứt sự nổi loạn của các phần tử ly khai thân Nga. Trong khi đó, hai trong các lãnh tụ cao cấp của các phần tử ly khai thân Nga chiến đấu chống lại các lực lượng Ukraine gần biên giới Nga ngày hôm qua đã từ bỏ hàng ngũ vào lúc quân đội Ukraine tấn công các vị trí gần hai thành phố Donetsk và Luhansk do phiến quân kiểm soát. Đạn pháo binh lần đầu tiên bắn vào trung tâm Donetsk kể từ khi các phiến quân hồi nổi dậy chống lại sự cai trị của Ukraine vào tháng 4 năm nay. Tin tức phương Tây cho biết có ít nhất 25 người thiệt mạng trong vụ pháo kích vào Donetsk, trong khi Ukraine loan báo có 5 binh sĩ thiệt mạng. Việc ra đi của hai người Nga Igor Strelkov và Valery Bolotov cũng xảy ra giữa lúc Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp các nhà lập pháp Nga tại Crimea, bán đảo tại Hắc Hải bị Nga chiếm của Ukraine và sáp nhập vào Nga trước đây trong năm. Bình luận về sự xung đột tại miền đông Ukraine, ông Putin nói cuộc xung đột này đã lâm vào tình trạng xáo trộn đẫm máu và giết người, và một tai họa về nhân đạo ở mức độ lớn đã xảy ra tại đây. Ông nói Nga sẽ làm đủ mọi việc trong phạm vi quyền lực của Nga để bảo đảm là cuộc tranh chấp chấm dứt càng nhanh càng tốt, để máu ngừng chảy tại Ukraine. Ông cũng cho biết là Nga sẽ không tự cô lập đối với thế giới bên ngoài và củng cố và động viên nhưng không phải cho chiến tranh hay bất cứ loại đối đầu nào khác. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo là tầm mức của sự bộc phát dịch Ebola tại Tây Phi đã được đánh giá quá thấp. 1.069 người đã thiệt mạng vì Ebola trong năm nay tại Guinea, Liberia, Nigeria và Sierra Leone. Gần 2.000 người đã lâm bệnh. Trong một tuyên bố ngày hôm qua, cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc nêu lên quan ngại vì những con số này không phản ánh tính chất nghiêm trọng thực sự của tình hình. Tổ chức Y tế Thế giới dự đoán vụ bùng phát tiếp tục trong một thời gian nữa và cho biết kế hoạch đáp ứng của tổ chức sẽ kéo dài trong vài tháng tới. không có thuốc chữa hay vaccine ngừa Ebola, dù một ủy ban của Tổ chức Y tế Thế giới trong tuần này đã ủng hộ kế hoạch cho một số bệnh nhân dùng thuốc chưa được chứng minh là có thể chữa trị được Ebola để chống lại virus này. Một số liều giới hạn của loại thuốc chưa được thử nghiệm do Hoa Kỳ chế tạo có tên là ZMapp đã được đưa đến Liberia ngày thứ Tư và sẽ được dùng cho hai bác sĩ. Các giới chức tại đó hiện nay phải quyết định người nào sẽ nhận được những liều thuốc còn lại vì phải mất nhiều tháng mới có thuốc trở lại. Trong khi đó, Tổng thống Barack Obama nhấn mạnh là Hoa Kỳ cam kết làm việc với các nước Tây Phi để ngăn chặn dịch bệnh. Tòa Bạch Ốc cho biết, Tổng thống Obama nhấn mạnh đến cam kết của ông trong những cuộc điện đàm riêng rẽ vào ngày hôm qua với Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf và Tổng thống Sierra Leone Ernest Bai Koroma. Ông cũng chia buồn với gia đình những người thiệt mạng vì virus này. Sáng ngày hôm qua, Hoa Kỳ ra lệnh di tản thân nhân trong gia đình của các nhân viên tại Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở thủ đô Freetown của Sierra Leone. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mary Harf nói đây là một biện pháp phòng hờ. Bà nói thêm là các giới chức y tế đã quyết định là vụ bùng phát Ebola đã tạo ra tình trạng thiếu thốn các phương tiện chăm sóc thông thường tại những cơ sở y tế chính. Trong một diễn biến khác, thêm một hãng hàng không đã ngưng các chuyến bay đến châu Phi vì dịch bệnh Ebola tiếp tục bùng phát mạnh. Hãng hàng không Korea ngày hôm qua cho biết sẽ tạm thời ngưng các chuyến bay đi và đến thủ đô Nairobi của Kenya để ngăn ngừa Ebola lây lan. Không có trường hợp nhiễm Ebola nào được ghi nhận tại Kenya, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới đã liệt quốc gia Đông Phi này vào danh sách những quốc gia có nguy cơ nhiễm Ebola cao vì là một nơi trung chuyển chính. Trước đó, British Airways và Emirates Airlines đã ngưng các chuyến bay đến một phần Tây Phi vì dịch Ebola.
Thưa quý thính giả, Trung Quốc đang tiến hành một trong những vụ trấn áp dữ dội nhất ở vùng Tân Cương kể từ khi những vụ bạo động sắc tộc làm rúng động thủ phủ Urumqi của vùng này vào năm 2009. Những người chỉ trích nói rằng chiến dịch quy mô lớn để chống chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan mà chính quyền Tân Cương đang thực hiện là một vụ đàn áp bất công nhắm vào những người thuộc sắc tộc Uyghur, đa số theo đạo Hồi. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Bill Eid của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày sau đây.
Theo các số liệu của truyền thông nhà nước và các bản tin của tòa án ở Tân Cương, hơn 800 người Uyghur đã bị bắt về tội khủng bố kể từ đầu tháng 5. Vụ trấn áp này đã bắt đầu gia tăng cường độ sau một loạt các vụ tấn công gây chết người hồi đầu năm nay. Thoạt đầu, hơn 200 người bị bắt và một số người bị câu lưu đã tăng gần gấp đôi trong khoảng thời gian từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 6, trong tháng đầu tiên của chiến dịch chống khủng bố. Các số liệu của tháng thứ nhì của chiến dịch này chưa được công bố. Nhưng sau một loạt những vụ rối loạn hồi cuối tháng 7, truyền thông nhà nước cho biết là gần 270 người Uyghur đã bị bắt giam. Ông Dilshad Rashid, phát ngôn viên của Nghị hội Uyghur Thế giới, cho biết số người bị bắt kể từ tháng 5 có thể vượt mức 1.000 người.
Theo những tin tức mà chúng tôi nhận được từ người dân ở địa phương, hơn 1.000 người đã bị bắt kể từ tháng 5. Tuy nhiên con số đó thật ra vẫn còn thấp và vẫn còn phải được kiểm chứng. Số người bị bắt có thể còn cao hơn nhiều vì có rất nhiều người bị bắt mà không thông qua các thủ tục pháp lý.
Năm 2009, giới hữu trách Trung Quốc đã bắt hơn 1.400 người Uyghur sau khi những vụ biểu tình phản kháng trở nên có bạo động và những vụ rối loạn sắc tộc sau đó đã làm cho gần 200 người bị thiệt mạng. Tin tức của báo chí nhà nước cho biết là từ tháng 5 tới nay, giới hữu trách ở Tân Cương đã phá vỡ hơn 50 nhóm khủng bố. Chính phủ Trung Quốc thường quy lỗi cho các tổ chức ở nước ngoài về việc lan truyền của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo ở Tân Cương và bày tỏ lo ngại về sự liên hệ ngày càng nhiều giữa các phần tử cực đoan ở Tân Cương và Trung Đông. Đặc sứ Trung Quốc về Trung Đông, ông Ngô Tích Khắc, mới đây cho biết những phần tử Hồi giáo cực đoan ở Tân Cương đã sang Trung Đông để được huấn luyện và những người khác có thể đã vượt biên sang Iraq. Báo chí Trung Quốc hồi gần đây tường thuật rất nhiều về bài diễn văn hồi tháng 7 của ông Abu Bakr al-Baghdadi, lãnh tụ của nhóm nhà nước Hồi giáo. Trong bài diễn văn đó, ông Baghdadi đã bày tỏ quan tâm về số phận của người Hồi giáo ở nhiều nước, trong đó có Trung Quốc. Theo ông Raffaello Pentucci, một chuyên gia Trung Quốc của Học viện Hoàng gia ở Anh, thì mặc dù các nhóm khủng bố như Al-Qaeda đề cập tới Tân Cương trong các tuyên bố của họ về cuộc vận động trên toàn cầu, nhưng không có sự kết nối rõ rệt giữa các nhóm ở Tân Cương với các nhóm ở nước ngoài.
Nếu chúng ta nhìn lại một số phát biểu hồi gần đây của Al-Zahiri, chúng ta sẽ thấy ông ấy nói với những tổ chức anh em ở vùng Vịnh Ba Tư, ở Bắc Phi, ở Pakistan hay ở Syria. Nhưng ông ấy không bao giờ nói là có một tổ chức ở Tân Cương mà Al-Qaeda có mối liên hệ đặc biệt. Họ chỉ đề cập tới Tân Cương như một trong nhiều nơi mà người Hồi giáo bị đàn áp và chính phủ Trung Quốc là thủ phạm.
Những người chỉ trích đường lối mà chính phủ Trung Quốc theo đuổi để ứng phó với tình hình ở Tân Cương như ông Rashid tố cáo rằng chính quyền đang lợi dụng chiến dịch trấn áp này để thực hiện một cuộc bách hại trên diện rộng nhắm vào người Uyghur. Ông Rashid cũng bày tỏ quan tâm về việc các thủ tục pháp lý hoàn toàn bị gạt sang một bên.
Những người Uyghur ở Tân Cương cho chúng tôi biết rằng tình hình hiện nay giống như tình hình thời chiến, nhưng đang sống trong khu vực có chiến tranh. Họ cho biết họ không nhận thấy có sự công bằng, bình đẳng và không hề cảm thấy được an toàn, ngay cả trong lúc đang ở trong nhà của mình.
Các chuyên gia của Trung Quốc về Tân Cương cho biết, tuy cuộc trấn áp hiện nay có tính chất kịch liệt, nhưng chính phủ cũng đang tìm cách giải quyết những mối quan tâm của dân chúng ở Tân Cương. Các chuyên gia này nói rằng, trong khi cuộc trấn áp gia tăng cường độ, chính phủ cũng tập trung nỗ lực vào việc cải thiện điều kiện sinh hoạt của người Uyghur ở Tân Cương. Họ đề cập tới các chính sách như giáo dục miễn phí cho trẻ em dưới 14 tuổi và giáo dục song ngữ. Việc xây dựng một trường đại học rất lớn ở Kashgar cũng được xem là một dự án quan trọng. Phần lớn những vụ bạo động ở Tân Cương trong năm vừa qua, kể cả những vụ rối loạn mới đây ở Jharkhand, đã xảy ra ở miền Nam. Vùng này tương đối kém phát triển và là nơi có đông người Uyghur sinh sống.
Thưa quý thính giả, Hoa Kỳ là nước cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ấn Độ trong những năm gần đây, đánh bật Nga ra khỏi vị trí của nguồn cung ứng vũ khí chủ yếu của New Delhi. Theo ghi nhận của thông tin viên Anjana Parishcha ở New Delhi, thì Ấn Độ đã trở thành nước mua vũ khí nhiều nhất trên thế giới trong những năm gần đây, nhưng họ cũng hy vọng sẽ đảo ngược điều này bằng cách củng cố ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Mời quý vị nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết.
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, ông Arun Jaitley, nói với Quốc hội rằng Ấn Độ đã mua gần 5,5 tỷ đô la vũ khí từ Hoa Kỳ trong vòng 3 năm qua. Trong thời gian này, New Delhi mua từ Nga khoảng 4 tỷ đô la vũ khí. Ông Rahul Bedi của tuần báo quốc phòng GN ở New Delhi nói có thêm nhiều hợp đồng với Washington đang được ký kết.
There are two contracts for helicopters, for attack helicopters and heavy lift helicopters.
Có hai hợp đồng mua máy bay trực thăng tấn công và trực thăng vận tải hạng nặng mà Mỹ đã giành được trong lúc Nga cũng muốn tranh thủ hợp đồng. Chúng được mang ra so sánh với trực thăng Nga. Các hợp đồng này trị giá 2,5 tỷ đô la, do đó thị phần của Mỹ dường như đang tăng lên.
Trong những năm gần đây, Ấn Độ đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung ứng vũ khí để giảm bớt sự phụ thuộc vô cùng lớn vào vũ khí từ Moscow, một đồng minh của họ trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Các hợp đồng quốc phòng với Mỹ dự kiến sẽ tập trung vào các dự án chuyển giao hoạt động sản xuất và công nghệ cho Ấn Độ, trong khi New Delhi tìm cách thúc đẩy sản xuất các vũ khí công nghệ cao trong nước. Tuần trước, chính phủ tăng đầu tư nước ngoài cho ngành quốc phòng từ 26% lên 49% với hy vọng thu hút các nhà sản xuất vũ khí nước ngoài. Sự thất bại của Ấn Độ trong việc xây dựng ngành công nghiệp quân sự trong nước đã làm cho nước này trở thành nước mua vũ khí hàng đầu trên thế giới. Nhưng Thủ tướng Narendra Modi nói nước ông phải giảm bớt sự phụ thuộc vào nhập khẩu. Trong một chuyến thăm gần đây tới Ấn Độ để tăng cường hợp tác quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel chỉ ra rằng Mỹ sẵn sàng chuyển từ mua và bán vũ khí sang cùng sản xuất và cùng phát triển. Ông Rahul Bedi nói việc trao đổi công nghệ tự do hơn sẽ có lợi cho Ấn Độ.
This has been an area of great contention between India and the US.
Đây là một lĩnh vực có nhiều tranh cãi giữa Ấn Độ và Mỹ. Nhưng trong chuyến thăm gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết khoảng 10 công nghệ mà Mỹ sẵn sàng chuyển giao cho Ấn Độ, và đó là các công nghệ mà Ấn Độ cần có. Nhưng chưa có điều gì được đúc kết và còn nhiều điều chưa thương thảo xong. Mặc dù vậy, dường như Mỹ có xu hướng muốn chuyển giao công nghệ cho Ấn Độ, và đó là một điều tốt cho công nghiệp của Ấn Độ.
Tên lửa chống tăng Javelin là một trong những vũ khí trong hợp đồng chia sẻ công nghệ. Phía Mỹ nói rằng đây là một đề nghị chưa từng có trước đây. Các nhà phân tích quốc phòng nói Mỹ đã tăng cường sự hiện diện ở thị trường quốc phòng Ấn Độ vì hai lý do. Mặc dù còn một số vấn đề, quan hệ chiến lược giữa hai nước đã tiến triển vì Ấn Độ được coi là một sức mạnh đối trọng với Trung Quốc. Một lý do khác, theo các nhà phân tích, là trong hai thập kỷ qua, Nga trở nên không đáng tin cậy trong việc cung cấp vũ khí vì thường không giao hàng đúng hạn và tăng giá bán.
Vẫn liên quan đến Ấn Độ, thưa quý vị, tân Thủ tướng Ấn nói một làn sóng các vụ hiếp dâm đã làm cho quốc gia xấu hổ. Thủ tướng Narendra Modi trong bài diễn văn nhân ngày lễ độc lập hàng năm thúc đẩy cha mẹ nhận trách nhiệm về những hành vi của con cái, dạy con cái phân biệt đúng và sai. Ông Modi nói chuyện với quốc dân từ trên khán đài của pháo đài đỏ lịch sử tại New Delhi nhân lễ kỷ niệm độc lập của Ấn Độ thoát ách đô hộ của Anh. Thủ tướng Modi cũng loan báo một sáng kiến để cải thiện việc tiếp cận những dịch vụ tài chính cho những người Ấn Độ không có tài khoản tại ngân hàng và thường bị những người cho vay nặng lãi bóc lột. Trong bài diễn văn kỷ niệm 67 năm độc lập, Thủ tướng Modi nói ông muốn Ấn Độ trở thành một quốc gia nổi tiếng về chế tạo và xuất khẩu hơn là nhập khẩu hàng hóa. Đức Giáo hoàng Francisco đã cử hành thánh lễ cho hàng chục ngàn người trẻ Nam Triều Tiên, hối thúc họ từ bỏ chủ nghĩa vật chất ảnh hưởng đến nhiều nước châu Á và bác bỏ điều ngài gọi là những hệ thống kinh tế vô nhân đạo, tức quyền của những người nghèo. Ngày hôm nay, Đức Giáo hoàng nói chuyện tại một sân vận động ở thành phố Daejeon, chứa được 50.000 người. Đây là lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên của Đức Giáo hoàng kể từ khi ngài đến Seoul ngày hôm qua. Trước thánh lễ, Đức Giáo hoàng Francisco gặp gia đình các nạn nhân và một số người sống sót trong tai họa chìm phà Sewol vào tháng 4 năm nay. Khi đến Seoul vào ngày hôm qua, Đức Giáo hoàng Francisco đã gặp Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye và hai nhà lãnh đạo đã đọc một diễn văn. Khi phát biểu bằng tiếng Anh, một việc hiếm hoi đối với Đức Giáo hoàng nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Giáo hoàng Francisco nói ngoại giao nên dựa trên đối thoại thay vì cáo buộc và đe dọa. Ngài nói thêm là việc tìm kiếm hòa bình của Triều Tiên ảnh hưởng đến sự ổn định của toàn vùng. Tổng thống Park nói hai miền Bắc và Nam Triều Tiên nên loại bỏ sự sợ hãi và vũ khí hạt nhân và tập trung vào mục tiêu thống nhất. Bà cảm ơn Đức Giáo hoàng về những lời cầu nguyện của ngài về việc cử hành một thánh lễ cho hòa bình và hòa giải trong chuyến viếng thăm của ngài. Giữa lúc máy bay của Đức Giáo hoàng Francisco đáp xuống Seoul, Bắc Triều Tiên bắn phi đạn đầu tiên trong số 5 phi đạn vào biển Nhật Bản. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao No Kwang Il lên án vụ phóng này là vụ phóng mới nhất trong một loạt những vụ thử nghiệm phi đạn tương tự của Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên từ chối cử một phái đoàn đến tham dự thánh lễ của Đức Giáo hoàng. Bình Nhưỡng nói rằng họ bất bình vì những cuộc tập trận sắp tới của Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên. Như tất cả các tôn giáo khác tại Bắc Triều Tiên, công giáo chỉ được phép tồn tại dưới những hạn chế chặt chẽ. Hậu quả là hiện không rõ có bao nhiêu người Bắc Triều Tiên theo công giáo. Thủ tướng Nhật Bản đã gửi một lễ tượng trưng đến đền thờ các sĩ tử gây nhiều tranh cãi, một hành vi bị Nam Triều Tiên và Trung Quốc lên án một cách nhanh chóng. Thủ tướng Shinzo Abe ngày hôm nay không đi thăm đền Yasukuni, nhưng hai bộ trưởng trong nội các của ông đã làm như vậy. Tại Seoul, Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye nói một số các chính trị gia Nhật Bản đã có hành động làm tổn thương cho cả hai nước. Một bài bình luận của Tân Hoa Xã nói Nhật Bản đang gieo mầm cho một cuộc chiến tranh khác.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi, thưa quý vị, sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
From what?